Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Đức Tâm và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 12 tháng 3, 2012.
Tổ chức phóng viên không biên giới vẫn xếp Việt Nam trong danh sách các nước kẻ thù của Internet.
Ngân hàng Trung ương Việt Nam thông báo giảm lãi suất cho vay.
Giới đầu tư quốc tế tại Campuchia phản đối vụ đàn áp công nhân dệt may bằng vũ khí.
Tổng thống Hoa Kỳ có thể tới thăm vùng giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên.
Taliban thề trả thù vụ một binh sĩ Mỹ hạ sát 16 thường dân Afghanistan.
Tại Syria, gần 50 phụ nữ và trẻ em bị thảm sát ở thành phố Homs.
Biểu tình rầm rộ tại nhiều nơi trên thế giới chống năng lượng hạt nhân.
Mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống mãn nhiệm Pháp.
Kính thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vẫn xếp Việt Nam trong danh sách các nước kẻ thù của Internet. Ngày hôm nay, nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Reporters Sans Frontières, trụ sở tại Pháp, đã ra một bản báo cáo 2012 về những quốc gia kẻ thù của Internet và vẫn giữ nguyên Việt Nam trong danh sách này. Bahrain và Belarus gia nhập danh sách đen, trong khi đó Venezuela và Libya được xóa tên. Như vậy, trong danh sách mới 2012, các nước bị coi là kẻ thù của Internet bao gồm Ả Rập Xê Út, Bahrain, Belarus, Miến Điện, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Iran, Uzbekistan, Syria, Turkmenistan và Việt Nam. Đây là những quốc gia áp dụng chính sách hạn chế tiếp cận với Internet, kiểm soát gắt gao trên mạng, chấn áp giới ly khai dùng Internet và thực hiện chính sách tuyên truyền trên mạng. Đối với Việt Nam, phóng viên Không Biên Giới nhận định rằng, lo sợ ảnh hưởng của các cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập, chính quyền Việt Nam mắc bệnh hoang tưởng đã gia tăng chấn áp và kiểm soát Internet nhằm ngăn cản mọi nguy cơ gây bất ổn định chế độ. Một trong những bằng chứng cụ thể nhất là cách ứng xử của chính quyền đối với các cuộc biểu tình hồi mùa hè năm ngoái, phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Ban đầu chính quyền làm ngơ, nhưng sau đó đã nhanh chóng chuyển sang chấn áp vì lo ngại những người biểu tình đưa ra các yêu sách khác. Thay vì tăng cường kiểm duyệt, chính quyền đã tiến hành theo dõi, bắt bớ hàng loạt. Phóng viên Không Biên Giới đánh giá rằng, nhờ có Internet, blog, các nhà báo, công dân đã tiếp tục chiếm lĩnh những khoảng trống mà báo chí chính thống đã bỏ lại do bị kiểm duyệt nặng nề. Mặt khác, làn sóng bắt giữ chấn áp những người viết blog, công dân mạng và nhà báo, vốn được khởi động từ vài năm qua, đã gia tăng cường độ trong năm 2011. Phóng viên Không Biên Giới cũng nhắc lại nhiều trường hợp các nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền viết blog vẫn bị giam giữ như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ luật Cú Hà Vũ, blog Điếu Cày, v.v. Theo phóng viên Không Biên Giới, ưu tiên của chính quyền Việt Nam là tiếp tục nắm giữ quyền lực, bất chấp hình ảnh của đất nước. Các áp lực quốc tế cũng ngày càng giảm hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Quốc hội Hoa Kỳ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc ép Việt Nam tôn trọng các quyền tự do của công dân. Đầu năm nay, các nghị sĩ của Mỹ xem xét một dự luật, theo đó, một phần viện trợ tài chính không liên quan đến các dự án nhân đạo và khả năng hợp tác quân sự giữa hai nước phụ thuộc vào việc cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Đánh giá tình hình chung trên thế giới, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho rằng 2011 là năm bạo lực chưa từng thấy chống lại những người sử dụng Internet. Trong năm 2011, các công dân mạng đã là tâm điểm của những thay đổi chính trị tác động đến thế giới Ả Rập. Cùng với các nhà báo, họ đã cố gắng làm cho kiểm duyệt bị thất bại, nhưng đổi lại, họ cũng đã phải trả giá đắt. Theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, thì 5 người đã thiệt mạng và gần 200 blogger, công dân mạng đã bị bắt, tăng 30% so với năm 2010.
Ngân hàng Trung ương Việt Nam thông báo giảm lãi suất cho vay. Lần đầu tiên từ 3 năm nay, Việt Nam quyết định giảm lãi suất ngân hàng từ 15% xuống 14%. Thông tin này được công bố trên mạng của Ngân hàng Trung ương vào sáng thứ Hai hôm nay, 12 tháng 3, nhằm mục đích thúc đẩy sinh hoạt kinh tế. Theo nguồn tin trên, thì lãi suất cho vay giữa các ngân hàng sẽ giảm một điểm, từ 15% xuống 14%. Các lãi suất khác, chiết khấu và trao đổi liên ngân hàng cũng đồng loạt giảm một điểm. Ngân hàng Trung ương giải thích, các biện pháp này được thông qua dựa theo tình hình lạm phát sụt giảm và nhu cầu của thị trường tài chính. Theo nhận định của AFP, từ nhiều năm nay, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao, nhưng do tình trạng lạm phát hai số, cán cân thương mại thâm thủng quan trọng và đồng tiền bị trượt giá, nên Đảng Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải tìm một mô hình phát triển mới. Chính quyền đặc biệt can thiệp điều chỉnh đầu tư nhà nước. Tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Ngân hàng Trung ương phải có nỗ lực tài chính, hậu thuẫn cho guồng máy sản xuất và thị trường nội địa, với hy vọng duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức độ gọi là thích hợp. Vấn đề đặt ra là liệu biện pháp tăng giá xăng dầu 10% thông báo hồi tuần qua có gây hiệu ứng ngược hay không, thúc đẩy lạm phát gia tăng trở lại. Giới phân tích hoài nghi khả năng của nhà nước kéo tỷ lệ lạm phát xuống dưới 10% trong năm nay. Việt Nam là một trong những quốc gia bị lạm phát nghiêm trọng nhất thế giới, sau khi lên đến đỉnh điểm 23% hồi tháng 11 năm 2011, tỷ lệ này sụt xuống còn 16,4% hồi tháng 2 năm nay. Tăng trưởng của Việt Nam trong năm qua là 5,9%, thấp hơn chỉ tiêu 7% của chính phủ.
Tổng thống Hoa Kỳ có thể tới thăm vùng giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên. Ngày hôm nay, báo chí Hàn Quốc loan tin Tổng thống Barack Obama sẽ tới thăm khu vực giới tuyến giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc nhân chuyến công du của ông tại Hàn Quốc và sẽ có một thông điệp gửi đến Bình Nhưỡng vào dịp này. Tờ Chosun Inbo dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết ông Obama sẽ tới khu vực phi quân sự trong thời gian tới sự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an ninh hạt nhân ngày 26 và 27 tháng 3 tới tại Seoul. Cũng theo nguồn tin ngoại giao kể trên, nhân dịp này Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra các nhận định về vấn đề Bắc Triều Tiên và sẽ có một diễn văn để nói lên sự lo ngại của cộng đồng quốc tế đối với Bình Nhưỡng cũng như sự ủng hộ cương quyết mà Washington dành cho Seoul. Khu vực giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên mặc dù được gọi là khu vực phi quân sự nhưng trên thực tế là một trong những khu vực được vũ trang nhiều nhất trên hành tinh. Ông Barack Obama cũng có thể sẽ gặp một số các binh sĩ trong số 28.500 lính Mỹ đồn trú tại miền Nam bán đảo Triều Tiên. Theo tờ báo Hàn Quốc Chosun Inbo, chủ trương viếng thăm vùng giới tuyến của người đứng đầu nước Mỹ là nhằm chứng tỏ mối liên minh khăng khít giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Trong khi đó, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc thì cho biết chuyến đi của Tổng thống Mỹ tới vùng giới tuyến với Bắc Triều Tiên vẫn còn chưa được khẳng định, còn Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc tuyên bố không có thông tin gì về chủ đề này. Cũng liên quan đến quan hệ liên Triều, ngày hôm nay tướng Jung Seung-jo, tư lệnh quân đội Hàn Quốc, đã kêu gọi hải quân nước này cảnh giác với các khiêu khích vũ trang của Bắc Triều Tiên trước thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh toàn cầu về hạt nhân có sự tham gia của khoảng 50 nguyên thủ quốc gia. Một nguồn tin quân sự ẩn danh cho hay, báo động quân sự sẽ được nâng lên cấp cao nhất để phòng ngừa các cuộc tấn công trên bộ, trên không và trên biển, cũng như tấn công tin học. Theo hãng thông tấn Yonhap, để thăm dò các động thái quân sự của Bắc Triều Tiên trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh, quân đội Mỹ, Hàn dự định triển khai một máy bay gián điệp trên bầu trời Hàn Quốc. Máy bay G-Star bay ở độ cao 12 cây số có thể phát hiện được việc di chuyển quân trên bộ hay vị trí các tên lửa tại miền Bắc của bán đảo Triều Tiên.
Giới đầu tư quốc tế tại Campuchia phản đối vụ đàn áp công nhân dệt may bằng vũ khí. Theo AFP, nhiều tập đoàn thương mại y phục may sẵn danh tiếng đầu tư tại Campuchia tỏ ra bất bình sau vụ chính quyền tỉnh Svay Riêng đàn áp công nhân dệt may đình công bằng súng. Vụ việc xảy ra hôm 20 tháng 2, làm 3 nữ công nhân bị thương. Một viên chức chính quyền địa phương đã bị cách chức. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường thuật.
Sau sự kiện chính quyền địa phương bắn thẳng vào đoàn người biểu tình khiến 3 nữ công nhân dệt may bị trọng thương, hôm nay các tập đoàn quốc tế như Puma, Gap, SM, American Eagle Outfitter, The Zoho Group và Columbia Sportswear Company lên tiếng kêu gọi chính quyền Campuchia phải cho tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch. Các tập đoàn kinh doanh nổi tiếng trên thế giới này đã bộc lộ sự ưu tư và quan tâm của họ đến thành phần nữ công nhân dệt may. Ngày 20 tháng trước, tại đặc khu kinh tế Bà Vét thuộc tỉnh Svay Riêng, có đường biên giới chung với tỉnh Tây Ninh của Việt Nam, đã bùng nổ cuộc biểu tình sôi nổi của hàng ngàn công nhân đòi tăng lương và cải tiến điều kiện lao động trong hãng xưởng. Theo nhân chứng tại chỗ, trong đó có các nữ công nhân đang biểu tình, thì có một kẻ lạ mặt rút súng bắn thẳng vào công nhân, sau đó bỏ chạy trốn. Theo các tổ chức nhân quyền địa phương và nghiệp đoàn công nhân Campuchia, thì giới chức đứng đầu cơ quan hành chánh tại đặc khu Bà Vét là ông Chút Buồn Đích, chính là kẻ nổ súng bắn công nhân. Ông này vào tuần rồi đã bị cách chức nhưng chưa bị bắt giữ. Hiện nay nơi ẩn náu của đương sự vẫn không được biết rõ. Các nhà hoạt động nhân quyền địa phương tỏ thái độ không đồng ý về cách xử lý này. Họ cũng cho báo chí biết tình trạng miễn truy tố thịnh hành trong đời sống pháp luật có thể khiến cho hung thủ sẽ sống tự do. Trong khi đó, các nữ công nhân có nguy cơ bị mất mạng vì vết thương ở ngay ngực. 3 nữ công nhân dệt may bị bắn đang làm việc cho một chi nhánh thuộc tập đoàn Puma. Ngày 9 tháng 3, các tập đoàn quốc tế đã chuyển bức thư đến Bộ Thương mại, yêu cầu chính quyền phải bắt giữ hung thủ. Sau hơn nửa tháng im lặng về sự kiện ngày 20 tháng 2 tuần vừa qua, chính quyền mới lên tiếng và cho biết công tố viên tòa án tỉnh Schwerin đã gửi giấy mời bị cáo Chut Bundit vào ngày 16 tháng 3 phải đến để bị thẩm vấn về việc đương sự rút súng bắn công nhân. Phạm Văn, Nông Binh, RFI.
Taliban thề trả thù vụ một binh sĩ Mỹ hạ sát 16 thường dân Afghanistan. Vụ thảm sát xảy ra vào ngày Chủ nhật 11 tháng 3 tại Kandahar là một tai họa cho chính sách của NATO và Hoa Kỳ tại Afghanistan. Vào lúc rạng sáng Chủ nhật vừa qua, một binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng duy trì hòa bình của NATO từ một căn cứ ở Kandahar đi vào một ngôi làng và nổ súng vào ba căn nhà. Hậu quả là 16 dân làng, trong đó có 3 phụ nữ và 9 trẻ em bị giết chết. Người lính này quay trở lại căn cứ và trình diện cấp trên. Theo AFP, vụ thảm sát, nhất là lần đầu tiên cố ý nhắm vào thường dân Afghanistan, là một tai họa cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trong quá khứ, những cuộc oanh kích lầm, những vụ binh lính Afghanistan nổ súng, giết huấn luyện viên đồng minh Tây Phương đã gây tác hại nặng nề cho sự tin cậy giữa đôi bên. Một số hành động của một số quân nhân Mỹ như đốt kinh Hồi giáo hay tiểu tiện lên xác chiến binh Taliban cũng gây phản cảm tại Afghanistan. Washington lo ngại tình hình căng thẳng sẽ càng xấu thêm. Thông tin viên RFI Rafael Renz từ Washington tường thuật.
Les appels téléphoniques se sont succédés ce dimanche entre Washington et Kaboul. Selon la Maison Blanche, Barack Obama s'est entretenu avec Hamid Karzai.
Hàng loạt cuộc điện đàm đã diễn ra trong ngày Chủ nhật giữa Washington và Kabul. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã thành thật bày tỏ nỗi buồn với Tổng thống Hamid Karzai và nhấn mạnh là cuộc điều tra sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng nhất. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã điện thoại và cam kết với Tổng thống Afghanistan là điều tra đã tiến hành và kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị truy tố theo pháp luật hiện hành. Hồi tháng trước, vụ đốt kinh Hồi giáo đã gây ra một làn sóng bạo lực và 6 binh sĩ Mỹ bị giết. Vụ sát hại dân làng hôm Chủ nhật chắc chắn khó tránh khỏi bị trả thù. Vào lúc Hoa Kỳ bước vào mùa bầu cử Tổng thống, vấn đề triệt thoái quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan lại có cơ hội trở thành thời sự. Một trong những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Newt Gingrich, bình luận rằng rất có thể một số đông thanh niên Mỹ đã hy sinh cho một sứ mệnh mà chúng ta sẽ thấy rõ là không thể hoàn thành.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Trong một bản thông báo công bố vào thứ Hai hôm nay, Quốc hội Afghanistan yêu cầu Washington chấp thuận tổ chức ngay tại Afghanistan phiên tòa công khai xét xử người lính gây cuộc thảm sát. Trong khi đó, nhân chuyến viếng thăm không báo trước tại Kabul, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố là Berlin chưa xác quyết 5.000 quân Đức có thể triệt thoái trước năm 2014 theo kế hoạch của NATO hay không. Theo Thủ tướng Đức, thì tiến trình hòa giải chính trị tại Afghanistan tuy có một số tiến triển nhưng chưa đủ chắc chắn để lực lượng bảo vệ hòa bình có thể rút đi.
Tại Syria, gần 50 phụ nữ và trẻ em bị thảm sát tại Homs. Sau chuyến công du không mang lại kết quả của nguyên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan tại Syria, bạo lực tiếp diễn. Ngày hôm nay, Sana, cơ quan truyền thông chính thức của chính quyền Syria, loan báo có gần 50 phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc rồi thảm sát tại thành phố Homs. Về vụ thảm sát này, các ủy ban điều hợp địa phương, tức mạng lưới cơ sở của đối lập Syria, khẳng định là ngày hôm nay có ít nhất 45 phụ nữ và trẻ em đã bị giết một cách man dợ. Những người này bị cắt cổ hoặc đâm chết, xác họ bị đốt cháy tại khu phố Kaq Ma'an Zaytun thuộc thành phố Homs. Ngoài ra còn có 7 người khác bị giết chết tại khu phố Jobba nằm sát với thành trì của phe nổi dậy. Một số thành viên đối lập Syria tại Homs cáo buộc nhóm chiến binh Alawit trung thành với Tổng thống Al-Assad là thủ phạm của vụ thảm sát dưới sự bảo trợ của quân chính phủ. Trong khi đó, một thành viên của Ủy ban Cách mạng Syria thì khẳng định thủ phạm của vụ thảm sát là Chabiha, lực lượng dân quân thần chế độ. Như mọi lần, Damas khẳng định rằng các nhóm khủng bố đã dàn dựng ra vụ thảm sát để kích động công luận quốc tế. Trên phương diện ngoại giao, liên quan đến khủng hoảng Syria, chiều ngày hôm nay Hội đồng Bảo an họp để bàn về một lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Hoa Kỳ đã chuẩn bị một dự thảo nghị quyết mới, nhưng rất ít khả năng dự thảo này sẽ được chấp nhận. Cũng ngày hôm nay, Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề nghị 5 điểm do Nga và khối Ả Rập đề xuất, được công bố vào ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 3. Bắc Kinh cho rằng đây là một đề xuất thiết thực và tích cực, lời lẽ trong nguyên văn. Kế hoạch kể trên bác bỏ mọi can thiệp nước ngoài vào Syria, đồng thời kêu gọi thiết lập một cơ chế kiểm soát mang tính không thiên vị và mở đường cho các cứu trợ nhân đạo. Từ Riyadh, Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Đức nói Syria có thể học tập gương của cựu Tổng thống Yemen Saleh đã từ bỏ quyền lực và tìm ra một thỏa thuận cho việc chuyển tiếp chính trị. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, bạo lực tại Syria bùng phát từ tháng 3 năm 2011 với sự nổi dậy của đông đảo dân chúng Syria và các đàn áp đẫm máu từ phía chính quyền đã khiến cho 8.500 người thiệt mạng. Bên cạnh đó, theo thống kê của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 12.000 người Syria đã phải chạy ra nước ngoài tị nạn. Ngay trong thời gian đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập làm việc tại Syria cuối tuần qua, đã có tổng cộng 150 người Syria bị thiệt mạng, bao gồm dân thường, quân nổi dậy và các binh sĩ của chính phủ. Đúng một năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình chống điện hạt nhân đã diễn ra tại châu Âu và một số nơi khác. Tại Đức, nơi chính quyền quyết định từ bỏ dần dần năng lượng hạt nhân, theo ban tổ chức, đã có 50.000 người xuống đường tại 6 khu vực. Riêng tại thành phố Braunschweig, miền Bắc nước Đức, đã có khoảng 24.000 người chống hạt nhân xếp thành một đoàn biểu tình kéo dài gần 80 cây số. Tại Pháp, quốc gia có tới 75% năng lượng đến từ các nhà máy hạt nhân. Khoảng 60.000 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình, theo số liệu của ban tổ chức. Còn theo con số của cảnh sát, có hơn 30.000 người có mặt, đến từ Đức, Thụy Sĩ, Bỉ và khắp nơi trên đất Pháp. Những người biểu tình đã tạo thành một dòng người dài đến trên 230 cây số, trải từ Lyon đến Avignon, dọc theo thung lũng sông Rhône. Đây là khu vực có nhiều lò phản ứng hạt nhân nhất ở châu Âu, với 14 lò. Khoảng 5.000 người biểu tình đã tuần hành xung quanh nhà máy hạt nhân Mühleberg, miền Tây Thụy Sĩ. Tại Tây Ban Nha, hàng trăm người biểu tình tập hợp xung quanh nhà máy Garona để yêu cầu đóng cửa nhà máy cũ kỹ nhất tại nước này. Còn tại châu Á, 5.000 người Đài Loan đã tuần hành ở Đài Bắc để đòi đóng cửa 3 nhà máy hạt nhân sớm nhất có thể được. Tại Úc, nước không có nhiều điện hạt nhân nhưng là nhà xuất khẩu thứ 3 quặng uranium trên thế giới sau Kazakhstan và Canada. Khoảng 500 người biểu tình đã tập hợp tại Melbourne trước cửa trụ sở các công ty khai khoáng BHP Billiton và Rio Tinto để tưởng niệm ngày 11 tháng 3 và đánh động công luận nước này trước nguy cơ hạt nhân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là châu Âu là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống mãn nhiệm Pháp.
Luôn luôn khẳng định lập trường cánh hữu trên chính trường Pháp, Tổng thống mãn nhiệm, ứng viên đảng UMP, ông Nicolas Sarkozy đã đặt châu Âu là trọng tâm trong chiến dịch vận động tranh cử. Thế nhưng, theo báo chí Pháp, đề nghị cải cách châu Âu của ông Sarkozy lại tỏ ra mâu thuẫn, đi ngược lại những gì ông đã phát biểu và hành động khi phải đối phó với cuộc khủng hoảng đồng euro vừa qua. Chiều ngày hôm qua, trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống được tổ chức ở Villepinte, ngoại ô phía bắc Paris, với sự tham gia của hàng chục ngàn ủng hộ viên thuộc đảng cầm quyền UMP, ông Sarkozy đã đe dọa là một khi ông tái đắc cử, nước Pháp sẽ rút khỏi không gian Schengen nếu như châu Âu không cải cách sửa đổi các hiệp ước liên quan đến quyền tự do đi lại. Theo tổng thống mãn nhiệm Pháp thì cần phải có quyền trừng phạt, đình chỉ hoặc thậm chí trục xuất ra khỏi không gian Schengen, một nhà nước không đủ khả năng kiểm soát được biên giới, giống như trừng phạt một nhà nước trong khu vực đồng euro không tôn trọng nghĩa vụ của mình. Schengen là tên một ngôi làng của Luxembourg nơi ký kết thỏa thuận về tự do đi lại đầu tiên vào năm 1985 giữa năm quốc gia là Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Thỏa thuận này sau đó được thể chế hóa trên phạm vi toàn Liên hiệp châu Âu qua Hiệp ước Amsterdam, được ký kết năm 1997 và liên quan đến 27 nước thành viên. Giới chuyên gia cho biết, thực ra, châu Âu đang trong quá trình thảo luận sửa đổi Hiệp ước Schengen. Theo dự thảo mới nhất, thì các nước trong không gian Schengen có quyền tái lập tạm thời việc kiểm soát đường biên giới bên trong châu Âu, trong trường hợp có nạn nhập cư bất hợp pháp ồ ạt không kiểm soát được. Trong thời gian qua, ông Sarkozy đã phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Đức bà Angela Merkel để đối phó với cuộc khủng hoảng trong khu vực đồng euro, nhân danh, bảo vệ và củng cố Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng ngày hôm qua, ông đã không ngần ngại đe dọa là nếu tình hình không tiến triển trên hai hồ sơ, sửa đổi Hiệp ước Tự do Đi lại Schengen để ngăn chặn làn sóng nhập cư và thông qua các biện pháp bảo hộ mậu dịch by European Act để bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu, thì Pháp sẽ đưa ra các biện pháp đơn phương, thậm chí rút ra khỏi không gian Schengen. Tuy nhiên, theo giới phân tích, ông Sarkozy có thể bị chỉ trích là không có quan điểm nhất quán về châu Âu, bởi vì trước đó, phe cánh hữu của Tổng thống mãn nhiệm đã chỉ trích gay gắt ứng viên đảng xã hội cánh tả François Hollande khi ông này tuyên bố nếu trúng cử sẽ đàm phán lại hiệp ước về ổn định ngân sách tài chính châu Âu, cho dù văn bản này cho đến nay chưa được ký. Tờ Libération thiên tả ngày hôm nay nhấn mạnh rằng, Tổng thống mãn nhiệm tỏ ra rất mâu thuẫn. Ông tự cho mình quyền sửa đổi các hiệp định châu Âu, nhưng lại cấm đối thủ của mình được làm như vậy. Trong khi đó, ứng viên François Hollande thì tỏ ra phẫn nộ, tố cáo là ông Sarkozy không đưa ra được các đề nghị gì và coi châu Âu như vật bung sung tế thần. Năm 2007, ông Sarkozy đã dùng chủ đề nhập cư và Hồi giáo để thu hút cử tri thuộc phe cực hữu, và ông đã giành thắng lợi với số phiếu bầu cao. Diễn văn ngày hôm qua ở Vinpearl của ông Sarkozy đã nhắc lại một số chủ đề cũ trong cuộc vận động tranh cử năm 2007. Từ trước đến nay, vấn đề châu Âu hầu như vắng bóng trong cuộc vận động tranh cử tổng thống tại Pháp. Theo nhận định của AFP, việc ông Sarkozy bất ngờ đưa ra những đòi hỏi đi kèm với lời đe dọa đơn phương hành động liên quan đến quyền tự do đi lại, đến vấn đề nhập cư và bảo hộ mậu dịch là nhằm cố gắng lật ngược xu thế chung thể hiện trong các cuộc thăm dò dư luận từ nhiều tháng qua. Theo đó, ông Sarkozy sẽ thua trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề đề nghị thành lập đặc khu Nam Hải, hành vi khiêu khích mới của phái Diều Hâu Trung Quốc. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Cartier tại Úc và nhà bình luận Ngô Nhân Dụng tại Hoa Kỳ. Nhưng ngay bây giờ là phần tin ngắn.
Châu Á cần 40 tỷ đô la mỗi năm và trong 40 năm tới để thích ứng thay đổi khí hậu. Tại hội nghị diễn đàn châu Á lần thứ hai về thích nghi với biến đổi khí hậu khai mạc vào ngày hôm nay 12 tháng 3 tại Bangkok, đại diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Phó Chủ tịch Bindu Lohani tuyên bố, khu vực này phải chuẩn bị một cuộc chuyển mình để gia tăng khả năng đề kháng chống lại hậu quả tàn phá của thiên tai. Hội nghị lẽ ra phải diễn ra hồi năm ngoái nhưng phải dời sang năm nay vì Thái Lan bị lũ lụt làm 800 người chết. Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á nhấn mạnh là trong tương lai sẽ có những thảm họa thiên nhiên với quy mô tương tự xảy ra thường xuyên hơn. Mặt khác, do kinh tế khu vực càng ngày càng lệ thuộc vào nhau, nên thiên tai xảy ra thì hậu quả không chỉ giới hạn tại nơi bị kém may mắn. Cụ thể là khi Thái Lan bị tê liệt, thì tập đoàn xe hơi Toyota của Nhật Bản thiếu linh kiện.
Airbus và 6 công ty hàng không châu Âu phản đối Brussels áp dụng thuế carbon. Theo tiết lộ của báo Financial Times vào tối qua và được một nguồn thạo tin khẳng định với AFP, tập đoàn hàng không Airbus cùng với British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa, Air France, Air Berlin và Iberia khẳng định là muốn báo động giữa lãnh đạo các nước về những hậu quả kinh tế của việc đánh thuế carbon và coi biện pháp này là một sự đe dọa không thể chấp nhận được đối với lĩnh vực hàng không dân dụng. Bức thư phản đối này được gửi tới lãnh đạo các nước nói trên trong bối cảnh đang xảy ra tranh luận về việc Trung Quốc từ chối thông qua đơn đặt hàng trị giá 12 tỷ đô la, mua 10 máy bay vận tải siêu hạng A380 và 35 máy bay A330. Trên nguyên tắc, thuế carbon được áp dụng từ ngày 1 tháng Giêng năm nay đối với các công ty hàng không, bất kể quốc tịch, hoạt động cho Liên hiệp châu Âu. Đây là một dạng mua quyền được thải khí carbon nhằm mục đích chống hiện tượng biến đổi khí hậu. Mức thuế của châu Âu tương đương với khoảng 15% tổng lượng khí CO2 mà các công ty hàng không này thải ra trên bầu trời châu Âu.
Khu vực đồng euro khép lại hồ sơ Hy Lạp, trọng tâm mới là Tây Ban Nha. Theo AFP, Bộ trưởng Tài chính các nước của khu vực đồng euro gặp nhau chiều nay tại Brussels trong một bầu không khí nhẹ nhõm hơn thường lệ, sau thỏa thuận ngày thứ Sáu của các chủ nợ tư nhân đối với Hy Lạp để xóa khoảng 105 tỷ euro khoản tiền nợ cho nước này theo kế hoạch đã dự kiến. Liên quan đến Hy Lạp, các lãnh đạo khu vực đồng euro còn chờ cuộc họp với Quỹ tiền tệ quốc tế dự kiến sẽ tổ chức vào ngày thứ Năm để hoàn thành nốt kế hoạch trợ giúp thứ hai cho Athens liên quan đến khoản hỗ trợ công với số tiền 130 tỷ euro. Thay vì Hy Lạp trọng tâm chú ý của khu vực đồng euro nay chuyển sang Tây Ban Nha, đầu tháng 3 Madrid đã làm các đối tác ngạc nhiên khi tuyên bố tỷ lệ thâm hụt ngân sách 2012 của nước này sẽ vượt hơn nhiều so với mức dự kiến. Khối đồng euro lo ngại các dấu hiệu tiêu cực của Tây Ban Nha sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn khu vực.
Vẫn còn gần 1 tỷ người trên thế giới không có đủ nước sạch để dùng. Năm 2010 trên thế giới có khoảng 800 triệu người không có nước sạch sinh hoạt, 2,5 tỷ người không được tiếp cận những điều kiện vệ sinh tối thiểu. Trên đây là những con số báo động được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF và các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc công bố trước ngày khai mạc Diễn đàn Thế giới về nước hôm nay 12 tháng 3 tại Marseille, Pháp. Diễn đàn Thế giới về nước lần thứ 6 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 3 nhằm thảo luận, trao đổi để tìm ra các giải pháp tốt nhất, bảo đảm cho toàn nhân loại được tiếp cận sử dụng nước sạch và được sống trong các điều kiện vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Trong khi đó, các nguồn nước trên thế giới đang có nguy cơ suy giảm vì thay đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Khoảng 20.000 đại biểu đến từ 140 nước thuộc các hiệp hội tổ chức quốc tế tư nhân và chuyên môn sẽ tham dự diễn đàn, Ngày khai mạc hôm nay có mặt nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ. Diễn đàn Thế giới về nước mở ra lần đầu vào năm 1997, theo sáng kiến của Hội đồng Thế giới về nước, một cơ quan hợp tác giữa tổ chức phi chính phủ với các chính phủ và tổ chức đa phương khác, với mục tiêu là đánh giá hiện trạng tiếp cận nước sạch trên thế giới. Từ đó đến nay, cứ 3 năm diễn đàn lại tổ chức một lần. Diễn đàn Marseille lần này lấy chủ đề Thời điểm của những giải pháp, với chương trình mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc từ năm 2000 đến năm 2015. Vấn đề tiếp cận nguồn nước sạch cho người dân trên thế giới đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Đến cuối năm 2010, đã có 89% dân số thế giới, tức là khoảng 6,1 tỷ người, đã được tiếp cận với nguồn nước sạch. Như vậy là đã vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn còn 2,5 tỷ người không được sử dụng các thiết bị vệ sinh. OMS và UNICEF cũng nhấn mạnh đến chất lượng nguồn nước trên quy mô toàn cầu vẫn chưa được cải thiện. Theo đánh giá của Hiệp hội các nhà khai thác dịch vụ nước Aquafed, thì thực tế vẫn đáng báo động, khoảng từ 3 đến 4 tỷ người không được tiếp cận nguồn nước sạch một cách ổn định và họ là những người hàng ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước có chất lượng không bảo đảm. Theo ông Gérard Payon, Chủ tịch Aquafed, đồng thời là cố vấn về vấn đề nước cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, thì mặc dù có 3,8 tỷ người được sử dụng nước sạch, nhưng thực tế có tới 1 tỷ người mỗi ngày chỉ được có vài giờ dùng nước, thêm vào đó là mạng lưới ống dẫn cấp nước tồi tệ khiến cho nguồn nước gọi là sạch bị ô nhiễm nặng. Tính trên quy mô khu vực, sự bất bình đẳng thể hiện rõ nét tại vùng Nam sa mạc Sahara của châu Phi, khu vực các nước mới trỗi dậy ở Nam Mỹ Latin và châu Á. 97% người dân nghèo nông thôn ở các vùng này vẫn không được sử dụng nước sạch, thậm chí có tới 14% dân số vẫn phải uống nước sông ngòi, ao hồ một cách trực tiếp.
Một chủ đề quan tâm khác của diễn đàn là làm sao bảo đảm nguồn nước sạch và cung cấp đủ cho 9 tỷ người dân của hành tinh vào năm 2050. Trong khi đó, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho thấy, ngay từ bây giờ, nguồn nước ngọt trên hành tinh đang bị đe dọa và những nguyên nhân hiển hiện như là gia tăng dân số, lũ lụt, hạn hán, khí hậu bị hâm nóng, v.v. Báo cáo trên chỉ ra rằng, trong vòng 50 năm qua, việc khai thác các tầng nước ngầm đã tăng ít nhất gấp 3 lần. Các túi nước ngầm trên thế giới đang có nguy cơ bị cạn kiệt nếu như việc sử dụng không được quản lý một cách hợp lý. Các chuyên gia viết báo cáo còn cho biết là ở một số vùng đặc biệt, nguồn nước ngầm đã cạn tới mức giới hạn. Với dân số thế giới vượt quá ngưỡng 7 tỷ người, nhu cầu về cái ăn sẽ tăng từ nay cho đến năm 2050 khoảng 70%. Cùng lúc với mức gia tăng này là nhu cầu về các sản phẩm từ động vật. Quá trình sản xuất lương thực này đòi hỏi một lượng nước khổng lồ. Báo cáo trên chỉ rõ là mức tăng nhu cầu lương thực, thực phẩm sẽ kéo theo mức tăng 19% lượng nước sử dụng trong khu vực nông nghiệp. Bản thân của khu vực này hiện đang sử dụng đến 70% lượng nước tiêu thụ trên thế giới. Tài liệu của Liên Hiệp Quốc còn cho biết, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cá nhân sẽ tăng vọt, nhất là tại các đô thị, khi mà từ nay cho đến năm 2050, dân số ở các thành phố trên hành tinh sẽ lên đến con số 6 tỷ người. Hiện tại, nhu cầu sử dụng nước trên phương diện vệ sinh và chất lượng của một bộ phận dân thành thị vẫn không được bảo đảm. Các tác giả của báo cáo nhắc lại là 80% nước thải trên thế giới không được thu hồi để tái xử lý. Nguồn nước trên thế giới có nguy cơ cạn kiệt dần, cùng lúc thì thiên tai, thời tiết thất thường do hệ quả của quá trình hâm nóng khí quyển đã làm đảo lộn thêm quy trình tái tạo nguồn nước. Theo các tác giả của bản báo cáo, thì nhiệt độ trung bình trên thế giới tăng thêm 2 độ sẽ kéo theo mức chi phí thích ứng từ 70 đến 100 tỷ đô la, trong đó có khoảng trên dưới 20 tỷ liên quan đến việc sử dụng nước. Nước giờ đây đang là nguồn tài nguyên chung cho sự sống của cả hành tinh, nó đòi hỏi phải được quản lý và sử dụng một cách thích hợp. Và đây là một thách thức không nhỏ cho tương lai của nhân loại. RFI.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.org. FR, chữ Việt viết thường không có dấu.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tổ chức phóng viên không biên giới vẫn xếp Việt Nam trong danh sách các nước kẻ thù của Internet.
Ngân hàng Trung ương Việt Nam thông báo giảm lãi suất cho vay.
Giới đầu tư quốc tế tại Campuchia phản đối vụ đàn áp công nhân dệt may bằng vũ khí.
Tổng thống Hoa Kỳ có thể tới thăm vùng giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên.
Taliban thề sẽ trả thù vụ một binh sĩ Mỹ hạ sát 16 thường dân Afghanistan.
Tại Syria, gần 50 phụ nữ và trẻ em bị thảm sát ở thành phố Homs.
Biểu tình rầm rộ tại nhiều nơi trên thế giới chống năng lượng hạt nhân.
Mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống mãn nhiệm Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Cuộc meeting mang tính quyết định trong chương trình vận động tranh cử của ứng cử viên Nicolas Sarkozy tại Vinpearl ở ngoại ô Paris là đề tài được các tờ báo bình luận rất rộng rãi vào hôm nay. Về thời sự châu Á thì các báo trở lại với sự kiện Nhật Bản ngày hôm qua kỷ niệm một năm thảm họa động đất và sóng thần. Riêng nhật báo Le Parisien trong phần tin liên quan đến pháp lý cho biết là cảnh sát vừa phát hiện một đường dây bán giấy tờ giả cho sinh viên Trung Quốc. Trong bài viết mang tựa đề "Làm giấy chứng nhận giả cho sinh viên Trung Quốc, một hoạt động hái ra tiền", tờ báo cho biết là ông hiệu trưởng điều hành 3 trường cao đẳng thương mại ở quận 12 Paris là một người gốc Hoa tên là Dịch. Ông vừa cùng với vợ và một người con trai bị truy tố với lý do là cả ba người này bị tình nghi cấp giấy chứng nhận cho hàng trăm người Trung Quốc để họ được hưởng quy chế sinh viên và nhờ thế mà tiếp tục được ở lại Pháp để làm việc. Với giấy chứng nhận là sinh viên thì những người này sẽ được sở di trú gia hạn cho họ tiếp tục ở lại Pháp, đương nhiên là sự giúp đỡ của gia đình ông Dịch không phải là miễn phí. Tờ báo nhắc lại là từ tháng 9 năm ngoái, cảnh sát Pháp đã theo dõi sát ông Dịch và gia đình khi họ điều tra thấy là hơn 2/3 các sinh viên ghi danh tại 3 trường cao đẳng thương mại Bercy Institute, ESTM và FLE đều không có đủ trình độ tiếng Pháp tối thiểu để có thể theo học các chương trình về quản lý hay về marketing. Theo kết quả điều tra sơ khởi, thì trong niên khóa 2010-2011 chẳng hạn, đã có tới gần 600 sinh viên người Trung Quốc ghi danh tại 3 trường tư kể trên, và họ đều đã ghi danh với cái giá là 1.800 euro. Sau đó thì họ đã nhận được phiếu điểm mà hầu hết là những điểm tốt. Ngoài ra thì các học viên còn được chứng nhận là theo học các chương trình của nhà trường rất chăm chỉ. Bình thường ra với những tài liệu đó, học viên không hề gặp khó khăn khi xin gia hạn giấy phép để ở lại Pháp. Tuy nhiên, trích dẫn nguồn tin từ phía cơ sở pháp lý báo Le Parisien cho biết là hầu hết các học viên của cả ba trường kể trên đều không cư ngụ tại Paris hay các vùng phụ cận. Trên thực tế, họ là những người lao động. Họ chỉ làm việc chui ở các tỉnh thành. Những học trò ma này cũng có đi thi, thế nhưng để thi thì đều đã được dàn xếp trước. Riêng đối với ông hiệu trưởng Dịch và gia đình ông thì việc thu nạp sinh viên Trung Quốc là một hoạt động hái ra tiền. Khám xét nhà ông, giới điều tra đã tìm thấy 45.000 euro tiền mặt trong nhà. Lương chính thức hàng tháng của ông hiệu trưởng chỉ là 8.500 euro. Thế nhưng, ông lại làm chủ một lúc 2 chiếc xe hơi hạng sang và còn mới toanh, trong đó có một chiếc xe Porsche Cayenne trị giá đến 100.000 euro. Và nhất là ông Dịch cũng có rất nhiều các đồ cổ quý giá trị giá khoảng 250.000 euro cùng với nhiều đá quý, nữ trang, lại cũng tại căn nhà của ông. Đang ở, cảnh sát đã tìm thấy vô số những ngân phiếu trị giá đến gần 100.000 euro. Bên cạnh đó thì ông hiệu trưởng người gốc Hoa này còn làm chủ rất nhiều các cơ sở tại Trung Quốc mà đến nay giới điều tra chưa thẩm định được hết. chỉ biết là vào năm 2010, ông Dịch đã tạo một căn hộ 250 m² tại khu đất tiền vào bậc nhất ở Paris là quận 16, với cái giá là 1,5 triệu euro, và ông đang chuẩn bị sắm thêm một căn nhà nữa với cái giá tương tự nhưng ở vùng Bordeaux, miền nam nước Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhiều tờ báo trong ngày cũng nhìn lại đoạn đường một năm qua sau thảm họa sóng thần. Thủ tướng Nhật trong một bài viết được đăng trên tờ Le Figaro nhấn mạnh đến quyết tâm muốn xây dựng một mô hình tăng trưởng mới để tái thiết đất nước, và mô hình tăng trưởng mới đó theo ông phải coi việc tiết kiệm năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Cụ thể hơn thì Nhật Bản sẽ phát triển cơ sở hạ tầng sao cho phù hợp với công nghệ xanh, để sử dụng sức gió và pin mặt trời hòng đáp ứng nhu cầu năng lượng. Thủ tướng Nhật cũng không quên nhắc lại rằng sau Thế chiến thứ hai thì Nhật Bản đã phải vươn dậy, và nhất là đã nhiều lần vượt qua những thử thách, chẳng hạn như là để đối phó với cuộc khủng hoảng dầu hỏa năm 1973-74. Về ba thảm họa là động đất, sóng thần và tai nạn hạt nhân Fukushima mà Nhật Bản đã phải hứng chịu cùng một lúc cách nay một năm, báo Le Monde trong bài xã luận cho rằng chỉ riêng trong một lĩnh vực năng lượng hạt nhân thì Fukushima cũng đã bắt buộc các nhà chức trách phải tăng cường an ninh tại các nhà máy điện. Cũng nhờ có tai nạn Fukushima mà nhiều quốc gia khác trên thế giới đã bắt buộc phải rà soát lại các nhà máy điện hạt nhân của mình, và thậm chí là xem xét lại cả chiến lược phát triển năng lượng hạt nhân. Cũng nhờ có tai họa của Nhật mà một số điều từ trước đến nay vốn được giấu nhẹm đã được phơi bày ra ánh sáng. Tuy nhiên, câu hỏi kế tiếp là liệu thế giới sẽ thay thế năng lượng hạt nhân bằng gì? Vào lúc mà diễn đàn Thế giới về nước khai mạc tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp vào hôm nay, báo Libération đưa ra một vài con số báo động, chẳng hạn như là mỗi một ngày trên thế giới có đến 2.500 người thiệt mạng vì thiếu nước. Nếu tính theo đầu người chẳng hạn, thì lượng nước ngọt mỗi người có thể sử dụng đã giảm đi đến 71% trong thời gian từ năm 1950 đến 2025, tức là trong 3/4 thế kỷ. Hiện tại, để bảo đảm được lương thực hay thực phẩm cho một đầu người, người ta cần có từ 2.000 cho đến 5.000 lít nước. Ngành nông nghiệp thu hút đến 70% nước ngọt của thế giới, và các con số nói trên cho thấy là bài toán về nước không đơn giản khi dân số địa cầu gia tăng từ 6 lên thành 9 tỷ người vào năm 2050. Báo Kinh tế Le Zico trong bài viết mang tựa đề "Nước, một loại xa xỉ phẩm", cho biết là đến nay một nửa nhân loại vẫn chưa có nước trong nhà. 1 tỷ người tuy là có nước, thế nhưng họ thường chỉ được phân phối có giờ. Nhật báo Le Figaro nói đến cả một nền ngoại giao, khi mà việc phân phối nước đang trở thành một vấn đề chiến lược tại một số khu vực, trong đó có Trung Quốc hay khu vực sông Mekong. Hiện tại chẳng hạn thì có tới 15% các quốc gia trên thế giới đang lệ thuộc đến phân nửa nguồn nước của mình vào các nước láng giềng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại với phần tin nước Pháp, diễn văn của ứng cử viên Tổng thống Nicolas Sarkozy tại Villepinte trước 60.000 cảm tình viên của đảng UMP đang cầm quyền đã được bình luận rộng rãi trên các tờ báo Paris. Thế nhưng các tờ báo Pháp đưa ra nhiều quan điểm trái ngược nhau. Hai điểm trong bài diễn văn của ông Sarkozy hôm qua gây tranh cãi. Một là ông đe dọa nước Pháp sẽ rút khỏi hiệp ước về tự do đi lại trong không gian Schengen nếu như Bruxelles không xét lại một số những điều khoản của hiệp ước này theo hướng là gia tăng các biện pháp kiểm duyệt các làn sóng di dân. Điểm thứ nhì được chú ý là Nicolas Sarkozy chủ trương Liên hiệp châu Âu phải ưu tiên cho các tập đoàn sản xuất của châu Âu. Trong bài xã luận của tờ Le Figaro thân hữu thì Tổng thống mãn nhiệm Sarkozy là một người bảo vệ những quyền lợi của châu Âu để liên hiệp thêm vững mạnh. Tại Villepinte, ngoại ô Paris, ông Sarkozy đã đưa ra một quan điểm mới về châu Âu, và báo Kinh tế Le Zico thì trung lập hơn với hàng tựa Sarkozy trong thế tấn công vì một mô hình châu Âu có sức bảo vệ các công dân lớn hơn. Nhìn từ phía tờ Libération Thiên Tà, thì ứng cử viên đại diện cho đảng cầm quyền UMP đã chọn lấy châu Âu làm bia đỡ đạn cho những thất bại của mình. Ông Sarkozy, qua hai đề nghị nêu trên, muốn đặt ra cho các đối tác của nước Pháp hai tối hậu thư. Nhà báo Paul Quinio nêu lên nhiều mâu thuẫn trong những lập luận của ứng cử viên Sarkozy, và Libération không quên nhấn mạnh là cuộc meeting ngày hôm qua của ông Sarkozy nhẽ ra phải là một cơ hội để ông trình bày về kế hoạch tranh cử. Thế nhưng rốt cuộc thì diễn văn tại Vinpearl lại được tập trung để chĩa mũi dùi vào châu Âu, như thể là tất cả những yếu kém về kinh tế hay xã hội của Pháp đều bắt nguồn từ đó. Và tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề đề nghị thành lập đặc khu Nam Hải là hành vi khiêu khích mới của phái Diều Hâu Trung Quốc, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Carl Thayer tại Úc và nhà bình luận Ngô Nhân Sụng từ Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Đúng vào thời điểm Quốc hội Trung Quốc mở khóa họp thường niên, ngày 5 tháng 3 vừa qua, một viên tướng thường xuyên được truyền thông nước này trích dẫn đã đề xuất một loạt biện pháp mà Bắc Kinh cần phải áp dụng để bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông. Điểm nổi bật trong các đề nghị đó là sáp nhập tất cả các vùng mà Trung Quốc đang kiểm soát hoặc đòi chủ quyền thành một đặc khu hành chính và trên cơ sở đó đưa người đến khai thác và đưa quân đến canh giữ. Theo giới phân tích, đây là một thủ đoạn khiêu khích mới của giới tướng lãnh Diều Hâu tại Trung Quốc, luôn chờ dịp để phô trương thanh thế. Người nêu lên đề nghị thiết lập đặc khu Nam Hải là Thiếu tướng La Viện, ủy viên cơ chế gọi là Toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc, gần giống như Mặt trận Tổ quốc tại Việt Nam. Ông nguyên là Phó phòng Nghiên cứu Quân sự Thế giới thuộc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc và hiện là Giám đốc điều hành Hội Khoa học Quân sự Trung Quốc. Là một người từng công khai tự nhận mình là Diều Hâu, trả lời phỏng vấn của báo chí Trung Quốc, tướng La Viện đã cho rằng Trung Quốc cần phải thành lập một đặc khu hành chính trên vùng Nam Hải, tức là Biển Đông, để xác lập chủ quyền của Trung Quốc trên các quần đảo và vùng biển trong khu vực, trong đó có Nam Sa, tức Trường Sa, và Tây Sa, tức Hoàng Sa, đang tranh chấp với Việt Nam. Theo báo Anh ngữ China Daily ngày 6 tháng 3, tướng La Viện đã đề xuất các biện pháp bao trùm 5 lĩnh vực chính: hành chính, pháp lý, kinh tế, quân sự và truyền thông. Các phương tiện ngoại giao, kinh tế và pháp lý nên được sử dụng để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, còn quân sự là biện pháp dự phòng. Tuy nhiên, quan điểm Diều Hâu của viên tướng này bộc lộ rõ qua đề nghị là Trung Quốc phải cho đóng quân trên các hòn đảo, cho hải quân đến tuần tra trong khu vực và dùng cờ Trung Quốc để đánh dấu chủ quyền. Chính quyền Trung Quốc cũng nên khuyến khích ngư dân đến đánh cá trong khu vực và thúc giục hai tập đoàn dầu khí nhà nước là CNOOC và CNPC đến nơi thăm dò dầu khí. Tướng La Viện còn đề nghị chính quyền Bắc Kinh công bố một quyển sách trắng về Biển Đông để chứng minh chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên các quần đảo và vùng biển trong khu vực. Trong một bài phỏng vấn dành cho tờ Global Times, Hoàn cầu Thời báo, viên tướng này còn đề nghị hợp nhất các lực lượng trên biển của Trung Quốc thành một lực lượng tuần duyên duy nhất. Câu hỏi mà giới phân tích đặt ra sau các đề nghị của tướng La Viện là quan điểm của nhân vật này có trọng lượng như thế nào ở Trung Quốc? Đó có phải là quả bóng thăm dò mà Bắc Kinh tung ra để xem phản ứng của dư luận trước khi áp dụng hay không? Hay đó chỉ là những luận điểm hung hăng của phe Diều Hâu đang phô trương lực lượng để giành thế thượng phong trên chính trường Trung Quốc vào lúc Đảng Cộng sản chuẩn bị đại hội vào cuối năm nay? Theo phân tích của hãng tin Anh Reuters, ông La Viện không phải là phát ngôn viên chính thức của quân đội Trung Quốc. Ông nổi tiếng là người thường có những phát biểu bạo dạn hơn đường lối chính thống của Bắc Kinh. Tuy vậy, quan điểm hung hăng của ông lại được sự tán đồng của một số tướng lĩnh trong quân đội, cũng như của một bộ phận quần chúng có thiên hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan hơn. Hãng Reuters đã dẫn chứng cho nhận xét này bằng sự kiện phát biểu của tướng La Viện đã được tờ Giải phóng Quân báo, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, dành cho một vị trí trang trọng. Trả lời phỏng vấn của RFI qua thư điện tử, giáo sư Kaptayer, chuyên gia về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, trước tiên cho rằng ý tưởng thiết lập đặc khu Nam Hải của ông La Viện là một hành vi vừa khiêu khích vừa bất khả thi.
Việc thành lập một đặc khu Nam Hải sẽ là một động thái vô cùng khiêu khích và là một hành động vi phạm bản tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông. Đề nghị này không khả thi vì Việt Nam đang nắm giữ phần lớn các hòn đảo và thực thể địa dư khác ở quần đảo Trường Sa. Để hành xử quyền tài phán của mình, Trung Quốc sẽ phải đánh bật Việt Nam ra khỏi những nơi đó. Về hai vùng còn lại, thì Trung Quốc đã chiếm đóng và áp dụng quyền tài phán trên quần đảo Hoàng Sa, còn quần đảo Trung Sa là một nhóm đá ngầm Trung Quốc có thể hành xử thẩm quyền của họ trên vùng biển chung quanh.
Tuy nhiên, theo ông Thayer, khái niệm đặc khu Nam Hải không có gì mới lạ, mà chỉ là một động thái hâm lại một quyết định được cho là đã được ban hành trước đây, nhưng ít được nhắc tới.
Ngay từ năm 1953, Quốc vụ viện Trung Quốc đã thiết lập tại tỉnh Quảng Đông cơ quan quản lý các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa, được điều hành từ đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Qua năm 1984, trách nhiệm quản lý nhóm quần đảo này được chuyển qua cho khu hành chánh Hải Nam. Cho đến năm 1988 thì giao cho tỉnh Hải Nam và chính thức đặt tên cơ quan đặc trách quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Vào tháng 11 năm 2007, một tờ báo Hồng Kông cho biết một đơn vị hành chánh mới đã được Quốc vụ viện Trung Quốc thành lập, đặt tên là Tam Sa, một đơn vị cấp quyền. Cho dù Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối, quyết định thành lập đơn vị hành chánh được giao trách nhiệm quản lý ba quần đảo này đến nay vẫn chưa được xác nhận chính thức. Đề nghị của tướng La Viện có dáng dấp của một hành động xem xét lại và nâng cấp cơ chế quản lý hành chánh hiện hữu, tức là cơ quan phụ trách quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa thuộc tỉnh Hải Nam.
Đối với giáo sư Thayer, ngày nào mà Trung Quốc còn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với các nước láng giềng, thì ngày đó những ý kiến gọi là cực đoan như của ông La Viện sẽ bị gạt qua một bên.
Trung Quốc sẽ không thực hiện đề nghị của tướng La Viện chừng nào mà họ vẫn muốn chơi trò ngoại giao với các quốc gia ASEAN, khi thương thuyết về cách áp dụng bản hướng dẫn thực thi tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông DOC ký kết vào năm ngoái. Ngoại trưởng Trung Quốc mới đây đã tuyên bố rằng không có quốc gia nào đòi hỏi chủ quyền của toàn thể Biển Đông. Điều đó khiến người ta suy luận ra rằng Trung Quốc không đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông, mà chỉ đòi các đảo, bãi đá và vùng biển chung quanh các thực thể này. Đề nghị của tướng La Viện phản ánh xu hướng cực kỳ dân tộc chủ nghĩa tại Trung Quốc và thái độ cao ngạo đi kèm theo đà phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Sau cùng, chuyên gia Thayer cho rằng, nếu cứ quyết tâm theo đuổi ý tưởng thiết lập đặc khu Nam Hải, Bắc Kinh sẽ vấp phải một liên minh chống Trung Quốc, được Hoa Kỳ và quốc tế hậu thuẫn.
Trung Quốc chỉ có thể biến Biển Đông thành một đặc khu nếu chiếm đóng được tất cả các hòn đảo và mỏm đá ở Trường Sa. Nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực thì điều đó sẽ phản tác dụng vì sẽ khuyến khích một liên minh của các nước chống lại Trung Quốc với hậu thuẫn của Hoa Kỳ cũng như các cường quốc khác. Tàu chiến Trung Quốc khi ấy sẽ phải hoạt động ở những địa bàn xa xôi cách trở, liên lạc khó khăn, khiến cho lực lượng Trung Quốc tại những đảo mới chiếm được dễ bị nguy hiểm. Trung Quốc có thể tuyên bố Biển Đông là đặc khu và tìm cách áp đặt quyền kiểm soát. Làm như thế, Bắc Kinh sẽ đảo ngược thời gian trở về năm 2011 khi một chiến hạm Trung Quốc bắn vào ngư dân Philippines và khi tàu bán quân sự của Trung Quốc làm gián đoạn việc thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp với Philippines và Việt Nam. Nếu Trung Quốc không có hành động nào để khẳng định chủ quyền, thì mọi tuyên bố Biển Đông là một đặc khu chỉ là một màn kịch chính trị mà thôi.
Về phần mình, nhà báo Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo Người Việt tại California, Hoa Kỳ, một người thường xuyên theo dõi hồ sơ Biển Đông, đã lồng các đề nghị của tướng La Viện vào trong bối cảnh cuộc đua tranh giành ưu thế trên chính trường Trung Quốc hiện nay trước khi mở ra Đại hội Đảng Cộng sản. Trước hết, ông Ngô Nhân Dụng phân tích một số điểm có thể gọi là mới trong các đề xuất của viên tướng Trung Quốc.
Có lẽ phải nói là nó mới, bởi vì trước đây chính phủ Trung Quốc chỉ lập ra một cái huyện ở trong đảo Hải Nam với danh nghĩa là cái huyện Tam Sa để phụ trách cái hành chính của ba cái quần đảo, tức là Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta với lại quần đảo Đông Sa của họ. Thì từ lúc mà các báo ở bên Hồng Kông loan cái tin đó đến nay thì chúng ta cũng không thấy là cái huyện Tam Sa nó có hoạt động hay không, nó hoạt động như thế nào. Thì bây giờ có lẽ ông La Viện, ông ấy nêu cái vấn đề mà lập ra một cái đặc khu hành chính để trông coi cả ba cái quần đảo đó, cộng với lại vùng biển chung quanh ba cái quần đảo nằm ở trong cái vùng gọi là đường lưỡi bò đó. Thì đây là một cái đề nghị có thể coi là mới. Cái điều mới hơn nữa là ông La Viện đề nghị là Trung Quốc phải tìm cách để mà chứng tỏ cho thế giới biết, phải khoe cái sức mạnh của mình ra cho thế giới cùng trông thấy, là đưa quân đội đến có mặt ở trong cả ba cái vùng quần đảo đó, phải cắm cờ Trung Quốc lên để chứng tỏ là mình có chủ quyền. Rồi không những thế, ông ta còn muốn huy động cho dân chúng Trung Hoa phải quan tâm và phải tham dự vào cái việc mà khai thác cái quần đảo đó. Ông ấy nói thẳng ra là phải khuyến khích các ngư phủ, các nhà đánh cá Trung Hoa mà đi sang đánh cá ở vùng đó. Thứ hai nữa là khuyến khích các hãng dầu của nhà nước đến khai thác dầu lửa ở vùng đó. Thì đây là một cái đề nghị rất là cụ thể mà ông ta muốn nêu ra là để tăng cường cái vai trò của quân đội Trung Hoa ở trong việc mà kiểm soát cái quần đảo. Thì từ trước đến nay đó, chúng ta biết là trong cái guồng máy quân sự của Trung Quốc thì không có một cái đoàn tuần duyên như là bên Mỹ người ta gọi là Coast Guard. Thì bên Trung Quốc họ không có cái đoàn tuần duyên đó. Và cái việc mà cai quản tất cả các vấn đề ở những cái quần đảo mà họ đã chiếm như là Hoàng Sa của ta cũng như là cái Đông Sa của họ, thì cái quyền đó được chia ra đến 6 bộ khác nhau ở trong chính phủ Trung Quốc. Cái việc mà phối hợp 6 cái bộ đó đó, nó là cái việc mà đáng lẽ ra là của cái huyện Tam Sa, nhưng mà cái cấp huyện đó chắc là họ không có thể làm được cái việc phối hợp. Cho nên là ông La Viện đưa cái đề nghị này, đối với người Trung Quốc thì đó là cái đề nghị rất là hợp lý, là nếu họ đã coi cái vùng lưỡi bò là một cái vùng mà quyền lợi quan trọng của họ, thì họ phải phối hợp tất cả các hoạt động về kinh tế, chính trị, quân sự ở vùng đó vào một cái nơi chỉ huy mà thôi, thì lập ra một cái đặc khu hành chính có thể là nhằm để đạt cái mục đích đó.
Dạ, thưa ông giải thích như thế nào về cái ý tưởng thành lập đặc khu hành chính Nam Hải lại đưa ra vào lúc này, vào cái thời điểm này, trong lúc chính quyền Trung Quốc về mặt chính thức lại có những cái giọng điệu mà hòa dịu với các nước xung quanh và cũng như là với Hoa Kỳ?
Vâng, quả thật là gần đây chúng ta thấy những cái người lãnh đạo Trung Quốc từ ông Hồ Cầm Đào hay là ông Tập Cận Bình gần đây có sang Mỹ, thì lúc nào họ cũng đưa ra một cái bộ mặt rất là hòa hiếu. Và đặc biệt là trong cái vùng Biển Đông của nước ta thì họ thường nhấn mạnh là họ muốn giải quyết các vấn đề một cách hòa bình, thương thảo, chứ không có dùng đến quân sự. Và họ còn chỉ trích là Mỹ đã nhắm đến cái mục đích là bao vây Trung Quốc. Thế nhưng mà ở trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chắc chắn là có một cái phe gọi là phe Diều Hâu. Mà ông La Viện là một cái người đã tự nhận là người ta bảo tôi là Diều Hâu thì tôi là Diều Hâu thật đó. Thì cái phe Diều Hâu đó mà những cái ông tướng ở trong quân đội Trung Quốc mà đang tại ngũ mà được tự do nói lên những cái ý kiến rất là Diều Hâu mà lại đăng ở trên cái tờ báo Quân đội Nhân dân, coi như là cái tiếng nói chính thức của quân đội Trung Quốc, thì điều đó chứng tỏ rằng họ đã được những lãnh tụ cấp cao hơn bảo trợ để mà cho họ được nói lên những cái điều mà các ông lãnh tụ cấp cao đó muốn dân chúng Trung Hoa phải chú ý tới, và do đó ảnh hưởng tới cái chính sách chung của cả cái bộ chính trị. Thì chúng ta biết là trong năm nay ở Trung Quốc sẽ có cái việc thay đổi lãnh đạo. sẽ có cái ông tổng bí thư của đảng mới, và tất nhiên là ông đó sẽ mang theo một cái bộ tham mưu hoàn toàn mới để mà điều khiển Trung Quốc trong vòng 8 năm, 10 năm sắp tới. Thì có lẽ là trước cái kỳ đại hội đảng thì cái phe mà Diều Hâu và có lẽ tập trung ở trong cái giới tướng lãnh của Trung Quốc, họ muốn có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn ở trong cái bộ chính trị sắp tới. Họ không thể nào mà chỉ có vận động ở trong cái nội bộ của cái Trung ương đảng mà thôi, mà họ còn muốn vận động ra ở ngoài dân chúng nữa. Thì họ cho phép và họ có lẽ khuyến khích những cái ông tướng Diều Hâu giống như là ông La Viện này là một, ông Dương Nghị, ông Bành Quang Khiêm. Đó là những người gần đây đã luôn luôn lên tiếng, thứ nhất là đả kích cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, có ý là bao vây và ngăn chặn cái sự đánh chiếm của Trung Quốc. Và thứ hai là đề cao cái vai trò của quân đội Trung Quốc để mà bảo vệ lãnh thổ. Thì ông La Viện là cái người không những bàn cái chuyện cái đường lưỡi bò mà ở Biển Đông nước ta, ông cũng rất hay lên tiếng về cái vấn đề eo biển Đài Loan. Và đặc biệt là năm ngoái khi mà ông Obama sang Bali họp các lãnh tụ quốc gia ở vùng Thái Bình Dương, mà ông Obama nêu ra cái ý kiến là người Mỹ đã trở lại vùng Đông Nam Á, ở vùng Á Đông, và người Mỹ sẽ ở lại đó. Thì ông La Viện ngay lập tức đã viết những cái lời chỉ trích rất là mạnh mẽ đối với đại chính phủ Mỹ. Ông ấy nói như là Trung Quốc không làm gì Mỹ cả, mà tại sao Mỹ lại cứ nhắm vào ngăn chặn Trung Quốc. Thì đó là những cái lời kích động mà nhắm vào quần chúng. Tất cả những cái đó đưa đến cái mục đích là phải gia tăng cái sức mạnh của quân đội Trung Quốc, gia tăng cái ngân sách quốc phòng. Và chính ông La Viện là một trong những người luôn luôn đề cao là ngân sách quốc phòng phải được gia tăng hơn nữa. Và trong thực tế thì cái chuyện đó đã xảy ra, chứng tỏ là cái áp lực của phe quân sự ở trong cái giới lãnh đạo Trung Quốc nó rất là mạnh. Thì cái tiếng nói của ông La Viện đưa ra lần này là nhắm cái mục đích thúc đẩy cái vai trò của cái giới tướng lãnh ở trong cái bộ chính trị sắp tới, và cụ thể hơn là phải gia tăng cái ngân sách quốc phòng để cho các vị đó có thể kiểm soát được số tiền lớn hơn. Và từ nay đến cuối năm thì những cái ông khác như là ông Bành Quang Khiêm, ông Dương Nghị sẽ còn lên tiếng tương tự như vậy trước cái kỳ đại hội đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Dạ, Arashi Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại California, Hoa Kỳ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, mời quý vị theo dõi mục điểm báo và sau đó là tạp chí kinh tế của RFI với đề tài Những thách thức đặt ra cho kinh tế Nhật sau thảm họa sóng thần 2011. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Love is My Religion qua tiếng hát của Ziggy Marley.
Yeah, love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. I'll take you to the temple tonight. All my days I've been searching to find out what this life is worth. And Bibles of
your